Tịnh Độ Vấn Đáp tập 6, sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Câu hỏi số 15. Có nhiều người cũng biết pháp môn Tịnh Độ là dễ tu mà lại chắc đặng, nhưng rồi gặp cái duyên cảnh gì trở ngại thì họ đã bỏ tu, rồi lại nói rằng Tịnh Độ là do việc thân sâu chứ không có gì trong hiện tại. Như vậy thì phán đoán làm sao cho họ biết rõ? Đáp: Ôi, pháp tu Tịnh Độ chẳng những đến khi lâm chung được nhờ Phật tiếp dẫn vãng sanh và khỏi bị luân hồi sinh tử về thân sâu mà thôi, trong lúc hiện tại này cũng là một môn rất lợi ích cho người nữa. Bởi vì Phật pháp dạy người như nói về phần sự tướng, chẳng qua là một việc làm lành đó thôi. Nếu người tu Tịnh Độ, tức là người ấy đã biết hồi tâm hướng thiện, tất nhiên trong lúc ngày bình thường, từ cái tâm suy nghĩ, cái miệng nói năng, cho đến cái thân ra hành động sự gì, cũng chắc là việc hiền lành cả. Nếu thân, khẩu và ý ba nghiệp ấy đã hiền lành, thì tự nhiên chiếm được địa vị thiện nhân, quân tử, người thế, kính yêu, thánh thần ủng hộ, rồi do đó mà phúc duyên đầy đủ, thọ mạng lâu dài. Cái hiện trạng xuân sắc trong gia đình lại một ngày một vẻ vang đẹp như gấm, tựa như hoa, trăm phần mỹ mãn. Như vậy có phải là lợi ích cho lúc sinh tiền đó hay không? Còn những người nào bị nghiệp duyên ràng buộc và hoàn cảnh đánh đổ, làm cho không chuyển tâm tận lực về sự tu Tịnh Độ, nhưng biết giữ trí cho bền và không hề thối chuyển, cái ác duyên cũng từ đó giảm bớt và cái thiện duyên cũng từ đó mà thêm lên. Nếu ác duyên cứ giảm mãi mà không thôi, chắc có ngày tiêu mất. Còn thiện duyên cứ thêm hoài mà không ngớt, cũng chắc có lúc thuần toàn, rồi thành được cái danh vọng người hiền nhân. Như vậy có phải là lợi ích cho lúc sinh tiền đó hay không? Rất nhiều những hạng người không biết lễ nghĩa, không sợ hình phạt, giữ thói căn cường, theo đường thế sự, mà nếu biết lấy pháp môn Tịnh Độ là chỗ quy tâm, tức là biết tự xét mình mà ăn năn những sự lỗi lầm, chỗ hành vi tuy chưa chắc hợp theo đường lễ nghĩa cũng được gần với lễ nghĩa, tuy chưa chắc vượt khỏi hình phạt cũng được điều hình phạt, rồi lần lần thoát được cái cảnh giới tiểu nhân về nơi môn đình quân tử. Như vậy có phải là lợi ích cho lúc sinh tiền đó hay không? Trong kinh nói rằng những người thọ trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì lúc hiện đời được 10 món lợi ích rất lớn như sau này. 1. Ngày đêm thường có các bậc thiên thần ẩn hình mà ủng hộ. 2. Thường có 25 vị Bồ Tát như Ngài Quán Thế Âm và cả thầy các Bồ Tát khác nữa hằng theo mà giúp đỡ. 3. Thường được các Đức Phật ngày đêm hộ niệm và Đức Phật A Di Đà hằng phóng hào quang mà nhiếp thọ cho nữa. 4. Tất cả các thứ quỷ dữ như quỷ Dạ Xoa, quỷ La Sát đều không dám hại. Những loài rắn độc, rồng độc cùng thúc độc cũng không thể gì làm cho nguy hiểm được. 5. Nào những nạn lửa, nạn nước và oán thù gươm mát cũng không hại được. 6. Những tội nghiệp kiếp trước của mình làm cũng đều tiêu hết. Còn các loài sinh vật lâu nay bị mình giết hại đó cũng được nhờ phần giải thoát khỏi sự oán báo. 7. Đêm ngủ chim bao thường thấy những sự chân chánh và có khi thấy được tướng hạo của Phật A-di-đà nữa, chứ không khi nào thấy ác mộng. 8. Tâm thường vui vẻ, sắc thường tư nhuận, khí lực thường khỏe mạnh, mà hành động sự gì cũng được phước lợi. 9. Người đời ai thấy cũng yêu quý, cúng dường và hoan hỷ lễ bái, mà kính trọng cũng như Phật. 10. Đến lúc lâm chung, trong tâm không sợ hãi mà giữ được chánh niệm, lại được thấy Đức Phật A Di Đà và các vị thánh chúng cầm hoa sen vàng tiếp dẫn về nước Tịnh Độ, hưởng thọ những điều khôi lạc vô cùng vô tận. Coi qua 10 điều lợi ích của Phật đã nói trên đây, chúng ta đều biết sự niệm Phật đã lợi ích cho lúc lâm chung, cũng lợi ích ngay hiện tại. Như vậy có phải là siêu việt hơn các pháp môn khác hay không? Câu hỏi số 16. Xưa nay thấy người niệm Phật thì nhiều, mà vãng sanh thành Phật thì có ích là sao? Đáp: người đời niệm Phật thì nhiều, mà vãng sanh thành Phật lại ít, là vì có ba nguyên nhân sau này. Một, miệng tuy niệm Phật mà trong tâm nghĩ đắm sự ác, vì vậy nên không được vãng sanh. Nên biết rằng mình là người niệm Phật thì phải tuân theo những lời Phật dạy, tích đức tu nhân, làm điều chân chất, hiếu dưỡng cha mẹ, chung với nước nhà, vợ chồng kính nhau, giữ tâm công bình chính trực mà lập thân, lấy điều thành tính nhu hòa mà xử thế, từ bi phương tiện hướng xuất mọi loài, không nên sát sanh hại vật, mà chẳng nên khinh dễ người hèn. Hai, miệng tuy niệm Phật mà trong lòng nghĩ tưởng sàng bậy, vì vậy không được vãng sanh. Nên biết rằng trong lúc mình niệm Phật thì phải dẹp bỏ các sự tư tưởng, giữ cho số chữ Nam Mô A Di Đà Phật phân minh, một lòng an định, thường nghĩ như thân mình ở tại cõi Tịnh Độ, mặt mình đối với Đức Phật A Di Đà không dám chút nào tán loạn. Như vậy mới thực là niệm Phật mà chắc được thành Phật. 3. Miệng tuy niệm Phật mà trong lòng quyến luyến cõi nhân gian và tham cầu sự phú quý, vì vậy nên không được vãng sanh. Nên biết rằng sự phức lạc ở các tầng trời là cực điểm, đến khi hết rồi còn phải đọa thay. Huống gì sự phú quý cõi nhân gian là giá tạm, mà tham cầu làm gì cho mệt. Vậy phải nghĩ thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ngày nay được dựa vào hàng nhân luân và được nghe lấy pháp môn Tịnh Độ thì hạnh phúc cho ta biết bao. Nếu biết cổ động tinh thần cho vọng mạnh, rèn đức trí huệ cho kiên cố, rồi đem số chữ Nam Mô A Di Đà Phật in vào trong tâm trí, thầy làm sao cho được vãng sanh, được thấy Phật và chứng cho được quả vô sanh pháp nhẫn mới mãn nguyện. Như vậy mới thật là người niệm Phật chắc được thành Phật. Câu hỏi số 17. Niệm Phật mà được duy nhất vẫn là lợi ích rồi, ai lại không muốn? Nhưng ngặt vì định lực chưa thành, niệm tâm không chủ, hoặc bị cảnh duyên xúc tới mà những này không rồi, hoặc bị tình tượng nói lên mà để ép không lại, đến nỗi nghĩ sự này tính sự nọ, trong một giây một phút mà ý thức đã đi đến ngàn trùng buông một chút ân hay một chút oán gì, thì đến ngày kia tháng nọ bỏ cũng không quên, dứt cũng không đứt. Như vậy thì làm cách nào trừ cái bệnh ấy cho được? Đáp: ôi, đó là cái thông bệnh của người tu hành từ xưa đến nay không ai tránh khỏi. Nhưng trong lúc niệm Phật ta để cho nó làm gián đoạn như vậy, thì cái công phu tịnh nghiệp chắc không thể gì thành tựu được. Vậy nên có ba điều rất đau đớn và rất quan trọng buộc mình phải nghĩ như dưới đây. Một, phải nghĩ sự đền ơn. Hai, phải nghĩ sự quyết chí. Ba, phải nghĩ sự linh nghiệm. Nói về sự đền ơn, nghĩa là ta đã chuyển tu theo môn Tịnh Độ, phải nghĩ đền ơn Phật và ơn nước, nhưng sự đó chưa có thể bằng đến. Nay chỉ nói về ơn cha mẹ nuôi nấng, ơn thầy dạy bảo và ơn thí chủ mà thôi. Vì có nuôi nấng nên chúng ta mới nên vóc nên hình, vì có dạy bảo nên chúng ta mới biết phải biết quấy. Vậy thì hai cái ơn ấy có phải là chồng hay không. Thế mà cha mẹ hay là sư trưởng ta rủi trong khi thường ngày có vương lấy tội ác gì, sau lúc mạng chung phải bị quả báo thông khổ ở nơi tam đồ, thì chắc cũng ngày đêm trông nhờ vào cái đạo lực tu hành của ta để cứu độ cho thoát khỏi, chớ lẽ nào không. Nếu ngày nay ta niệm Phật để cho gián đoạn như vậy, chắc là tịnh nghiệp không thành. Nếu tịnh nghiệp đã không thành thì ta cứu lấy phần ta chưa rồi, có đâu cứu đến cha mẹ và sư trưởng cho được. Nếu ta đã không cứu được nhau thì tức là người bất hiếu, bồng ơn và bỏ nghĩa rồi. Kinh có dạy rằng tội bất hiếu phải đọa vào địa ngục. Vậy tâm niệm Phật gián đoạn đó có phải là nghiệp địa ngục hay không? Lại nữa, phần xuất gia của ta đủ điều sung sướng, không nuôi tầm mà có áo mặc, không cày ruộng mà có cơm ăn, cho đến nỗi nhà cửa không làm mà có ở, giường phẳng không sắm mà có nằm, chăm ban vạn sự thôi dùng không thiếu món gì. Vậy thì cái ơn thí chủ đối với chúng ta có phải là lớn hay không? Tổ sư xưa nói rằng những của mà người thí chủ cũng cho ông thầy thọ đó, tức là tiền giảm ăn giảm mặc của vợ con người chất móc đem tới. Nếu làm ông thầy đạo nhân chưa rõ được thì dẫu cho họ thọ dụng một chút nước hay là một sợi tơ của người, rồi thân sâu cũng làm lòi cho bò mà trả nợ, chứ không dễ gì tránh được. Thế mà ngày nay ta niệm Phật để cho gián đoạn như vậy, chắc là tịnh nghiệp không thành. Nếu tịnh nghiệp không thành, chắc phải làm lòi mang bừa vắt ách để đền công trả nợ cho người. Vậy tâm niệm Phật gián đoạn ấy có phải cái nghiệp súc sanh không? Nói về sự quyết chí, nghĩa là tu theo môn tịnh độ thì phải quyết định. Ta nên nghĩ như vậy: ta thản nhiên rồi mà thiện lý chưa tỏ, ta coi kinh rồi mà kinh giáo chưa minh, đôi thôi cho đến ngày nay còn lo nói thiền luận giáo, viết sách làm thơ, tình lễ hai đàng, niệm chỉ bốn ngõ, như vậy sao phải? Tổ sư có nói rằng nếu con hề niệm một chút định, tức là tạo nghiệp thống khổ trong ba đường. Nếu sanh tình một mảy may, tức là tạo nghiệp giảm khớp cho muốn kiếp. Thế mà chí khôn quyết định tình niệm nhiều đàn, làm cho xưng hở cái công phu tình nghiệp. Vậy tâm gián đoạn ấy có phải là nghiệp ba đường và nghiệp giảm khớp đó hay không? Còn như sự giữ gìn giới luật mà chí khôn quyết định, thì những cái thân và lỗ miệng của mình mà tham cầu lắm sự trái lẽ. Trong kinh giáo nói, thà lấy nước đồng sôi đổ vào miệng, chớ không nên đem cái miệng phá giới mà thôi dùng đồ ăn uống của kẻ đàn na. Thà lấy dây sắt nóng buộc mình, chứ chẳng nên đem cái thân phá giới mà thôi dùng đồ y phục của người thí chủ. Huống chi giới chẳng tinh nghiêm thì tâm càng vọng động, rồi do đó làm hở dứt sự chuyên tu. Vậy tâm gián đoạn ấy có phải là cái nghiệp đồng sôi sắc nóng đó hay không? Nhưng chẳng phải vậy mà thôi, lại còn sự thương sự ghét, muốn đoạn trừ mà chỉ không quyết định, thì hoặc những cái danh lợi giả dối khám phá không ra, rồi phân biệt cái danh lợi này thuộc về ta mà sinh lòng ham muốn, cái danh lợi kia thuộc về người mà sinh lòng ghen ghét. Cổ nhân có nói rằng ham mùi danh lợi thì đọa vào loài ngạ quỷ, dự thổ ghen ghét sân hận thì đọa vào chốn địa ngục hỏa khanh. Thế mà ngày nay nhân sự thương ghét làm cho gián đoạn công phu tịnh nghiệp, vậy tâm niệm Phật gián đoạn ấy có phải là các nghiệp ngạ quỷ và hỏa khanh đó hay không? Nói về sự linh nghiệm, nghĩa là ta chuyện tu theo môn tịnh độ thì ta phải cầu sự linh nghiệm rồi mới biết. Coi như thuở xưa, ngài Lưu Sơn Hội Viễn đại sư trong 10 năm mà 3 lần thấy Phật rời đầu. Ngài Hoài Cảm Pháp Sư kể, khi niệm Phật thì được thấy Phật. Còn Ngài Thiếu Khang Pháp Sư thệ xướng một tiếng Phật hiệu thì đại chúng đều thấy một vị Phật ở trong miệng đi ra. Ngài xướng luôn 10 tiếng thì cũng đều thấy đủ 10 vị Phật ở trong miệng đi ra liên tiếp như vậy. Xét đó thì đủ biết những sự linh nghiệm đã hiển hiện ở trên mặt kinh sách, không biết muôn ngàn nào mà cởi xiết. Vậy chúng ta niệm Phật chuyên chú một lòng, không điều tập niệm thì chắc được thấy Phật chớ không có gì. Nếu tâm ta còn gián đoạn thì quyết không thấy Phật. Nếu đã không thấy Phật thì ta không có duyên với Phật. Nếu ta không có duyên với Phật, không sinh được về tịnh độ. Và nếu không sinh về tịnh độ thì phải chịu sanh tử luân hồi. Chúng ta phải biết rằng ba điều rất đau đớn và rất quan trọng buộc phải tự nghĩ như đã kể trên đây, là khiến cho tâm không rời Phật, Phật chẳng rời tâm, đạo cảm ứng giao thông, tức là hiện tiền thấy Phật. Nếu đã thấy được Phật ở cõi cực lạc, tức là thấy được chư Phật ở trong mười phương. Nếu đã thấy được chư Phật trong mười phương, tức là thấy được Phật thiên chân tự tánh của ta rồi, tức là được diệu dụng thần thông vô lượng vô biên. Đến khi ấy, còn mang nghiệp thức chốn chẳng thấy hình, ông Phật Bổn Lai nhìn đã rõ mặt, thì còn cái gì là cảnh, là duyên, là tình, là tưởng, là ân, là oán, là nhớ, là quên, mà làm cho gián đoạn được nữa. Câu hỏi số 18. Những môn nhập đạo cũng nhiều, duy có Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, tuy khác đường, đồng về một ngõ. Nhưng tham thiền lấy sự tỏ ngộ làm kỳ hạn, hễ công phu thấu đáo thì trong lúc hiện sanh đã tỏ ngộ được. Còn tu tịnh độ thì lấy sự vãng sanh làm nhất định, mà dầu có niệm Phật cho tinh chuyên đi nữa cũng đợi đến lúc lâm chung mới được vãng sanh. Vậy hai pháp ấy cũng có trước có sau, có mau có chậm, như thế là sao? Vả lại tu môn tịnh độ quan sát những câu người niệm Phật là ai và câu thế nào gọi là bản tánh Di Đà, vân vân. Đó là nói về công phu thâm cứu, chứ không phải cái bậc hạ căn làm được. Vậy cứ giữ niệm Phật hiệu mà muốn cho lúc sinh tiền được ngộ đạo và khi tử hậu được vãng sanh nên làm như thế nào? Đáp: tham thiền với niệm Phật đều là phương tiện của Phật Tổ dắt người nhập đạo, chứ nguyên lai không phải là hai pháp. Chỉ tùy theo căn khí của người ấy lấy môn nào cũng được. Chỉ như sự trước với sự sau và sự mau với sự chậm, đó là tùy theo căn lượng của người. Chứ hai pháp ấy có hơn thua và khác nhau như vậy đâu. Coi như tham thiền cũng có kẻ dội trong một cái bè, một tiếng hét, một lời nói hay là một câu chuyện mà ngộ đạo được liền. Lại cũng có người suốt một đời không ngộ, đến nỗi chờ tới hai ba đời mới ngộ được. Cổ nhân có nói rằng: giả như tham cứu chưa suốt, hoặc hỏi chưa thành, dẫu nghe lọt vào tai, thành hạt giống đạo hoài hoài, đời sau có sinh ra chắc cũng một phen ngàn tỏ, được phép tổng trì. Xem như vậy, biết những người tham thiền cũng không nhất định là trong lúc hiện tại đều tỏ ngộ được hết. Còn như niệm Phật vãng sanh, tuy là nói về việc thân sâu, song những người trong lúc hiện sanh được tỏ ngộ còn ghi chép trong chuyện sử cũng nhiều. Nên bài Đại Thế Chí niệm Phật trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rằng: nhớ Phật, niệm Phật thì lúc hiện tiền hay là qua đời sau cũng chắc nhất định thấy Phật. Xem như vậy, biết những người niệm Phật có phải là trong lúc tại thế không được tỏ ngộ và không được thấy Phật đâu. Chúng ta nên biết rằng hiện nay đây không luận có tỏ ngộ hay không tỏ ngộ, chủ yếu ngày đêm sáu thời nhất tâm niệm Phật, đừng có một khắc nào quên. Nếu có quên thì phải nhớ lại liền, rồi phất lòng đại nguyện ra sức trọng mạnh, quyết định vãng sanh. Nếu đã được vãng sanh thì tất nhiên tỏ ngộ. Ngài Vĩnh Minh Thiền Sư nói rằng: thấy được Phật Di Đà, lo gì không tỏ ngộ. Câu hỏi số 19: mỗi bữa niệm danh hiệu Phật lại kiêm đọc các kinh Đại Thừa nữa, Pháp ấy vẫn là trăm phần chánh đáng rồi. Nhưng ngặt vì những người ở trong cuộc trần lao, khi tuổi lớn mới biết sự học đạo, vốn dĩ việc nhà rộn rực, lúc rảnh không được bao nhiêu. Nếu trong một ngày mà có coi đến kinh điển thì cũng như tính cát ở dưới biển, đã vô ích mà lòng niệm Phật không được tinh chuyên. Còn cứ giữ một niệm Phật luôn luôn thì cũng như gục mặt vào tường bị ngăn ngại, mà chỗ thấy biết không được thông suốt. Vậy ngày nay phải niệm tụng kim tu hay là chỉ chuyên trì danh hiệu cũng được? Đáp: những người tu tịnh nghiệp đọc tụng các kinh Đại Thừa là để tỏ rõ cái tôn chỉ của Phật, mở mang lý tánh và giữ lòng chánh tính cho bền. Chớ chấp chệ theo câu văn nghĩ chữ làm gì, đến nỗi nhọc công tính các vô ích như vậy. Nay chúng ta bất tất lựa chọn, cứ tùy theo chỗ tiện lợi của mình mà làm. Nếu ai muốn tụng kinh thì nhân lúc niệm Phật rồi đọc tụng nhiều ít rồi hồi hướng về Tây Phương cũng tốt. Còn như ai muốn chuyên trì danh hiệu mà thôi thì cứ lo nhất tâm niệm Phật cho thường cũng được, chủ yếu làm sao cho chánh niệm của ta được lên đến địa vị thuần nhất. Đừng cho những điều tà tư tạo tưởng xen lộn vào, có ngày trông thấy được hiệu quả. Câu hỏi số 20: Tiền Đức Sư dạy người niệm Phật phải làm cho niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, đến khi cái niệm cùng cái không niệm trở thành một khối mới thực là chỗ công phu cứu cánh. Thế mà những kẻ sư học ngày nay đang lúc vô sự thì hoặc là chuyên niệm không, còn gặp khi rộn việc thì đã quên đi hồi nào không biết. Vậy tức là lúc niệm mà có cái chẳng niệm kia đã chia làm hai rồi, làm sao trở thành một khối cho được? Nếu nay muốn đang hồi vô sự mà cái tâm sai biệt đừng mê, gặp lúc rộn ràng mà cái niệm giữ gìn còn vững, như vậy làm cách nào cho được? Đáp: trong pháp niệm Phật có hàm đủ 1. Sự niệm. 2. Lý niệm. 1. Sự niệm là nói cứ nhất tâm niệm suốt, làm cho chữ nào chữ nấy được phân minh, câu trước câu sau được tiếp tục. Hễ phân minh thì tâm không hôn mê, còn tiếp tục thì tâm không tán loạn. Nếu ta đã không hôn mê và tâm không tán loạn thì tự nhiên lâu rồi thành tựu được pháp niệm Phật tam muội. 2. Lý niệm là một mình rõ thấu cái tâm năng niệm và ông Phật sơ niệm trong lúc hiện tiền đó là do nhân duyên hợp thành, chứ nguyện chẳng phải có, đương thể vốn thực tánh không, ấy gọi là niệm mà không niệm. Song tuy tánh là không có cái tâm năng niệm và ông Phật sở niệm hiển hiện ở trước rõ ràng, ấy gọi là không niệm mà niệm, niệm mà không niệm. Nhưng nên biết rằng niệm mà không niệm tức là không quán, không niệm mà niệm tức là giả quán. Không với giả chẳng phải là hai, pháp thân hiện hiện tức là chung đạo quán. Nếu người niệm Phật mà hợp được với quán hành ấy thì biết ta bà với tịnh độ cũng ở một chỗ, Di Đà với ta không phải là hai người. Hễ niệm Phật như thế thì chắc sanh về thượng phẩm. Nên Tiên Đức nói rằng: sanh thì quyết định sanh, mà đi thật không đi đâu cả. Vậy là đó, bằng như chậu lý tính chưa rõ mà cứ chấp trước về một bên có, thì đâu biết tới cái đạo lý niệm mà không niệm, không niệm mà niệm kia được. Này chúng ta chẳng luận là sự hay lý, chỉ cứ đến một câu Phật hiệu nhất tâm niệm hoài thì tốt hơn. Nên ông Bạch Hương Sơn có nói rằng: đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà, dấu rộn như tinh bắn, chẳng rời A-di-đà. Nếu niệm Phật được như vậy, thì lâu ngày thuần thục, chánh định hiện thành, rồi tự nhiên trong thì vô sự, tâm linh cũng chẳng đến nỗi hôn mê, mà dẫu lúc rộn ràng, chánh niệm cũng không đến nỗi quên mất. Câu hỏi số 21: chỉ giới có cái cơ sở tu hành, mà bất sát là cái căn bản của đại giới. Bởi vì nhân giới mà sinh định, nhân định mà phát huệ, cho nên giới là một món quan trọng thứ nhất. Thế mà những người tại gia nhiễm đã sâu, nghiệp đã nặng, bệnh tập quán vốn cũng khó trừ, vốn dĩ tuổi tác lại lớn, thân thì yếu, bệnh thì nhiều, phần nhục thật khó dứt. Vậy lòng từ bi của Phật có tiếp dẫn được đới nghiệp vạn sanh hay không, hay là bị nhân quả đền bù mà khó nổi thoát ra trốn tâm đồ ác đạo? Đáp: không chỉ cho giới là một cái bệnh chung của người giàu sang. Xưa Tô Đông Pha là bậc thông minh quán đời, lại thêm thông suốt Phật lý mà còn không khỏi ăn thịt, nên ngài Hoàng Sơn Cốc có làm bài kệ khuyên răn ông rằng: thịt ta thịt chúng sanh, hình khác thể khác đâu, nguyên đồng một giống tánh, vì bởi cách hình xu, đau đớn đành ký chịu, ngon béo mặt ta nhu, đừng để diễm vương sự, mình sẽ coi thế nào. Xem như bài kệ nói trên đó, thì biết chỗ khuyên người về sự sát sanh thật là khẩn thiết. Vậy nên những người tu tịnh nghiệp nên tự nghĩ rằng: nếu ta ăn một miếng thịt thì chúng sanh chịu không biết bao nhiêu sự thống khổ, vì nghĩ như vậy nên chẳng nỡ ăn. Chỉ như sự đới nghiệp vãng sanh thì chắc được, nhưng phẩm đệ không cao. Vậy làm người đại trượng phu cũng không nên tự kỳ cho đến được cái địa vị thượng phẩm thượng sanh, chứ chẳng lẽ lấy sự đới nghiệp ấy mà tự hạn con đường tiến bộ. Câu hỏi số 22: sự niệm Phật trong ban ngày tuy chưa được bậc nhất tâm, mà cũng không đến nỗi thập phần quên mất, chỉ ngặt vì trong lúc chiêm bao còn thấy những tập khí thời xưa hiện ra đủ thứ, thì biết cái công phu tạm thời không thể gì thắng nổi cái nghiệp tập khí nhiều kiếp. Nhưng khi ngủ chiêm bao mà mình còn không làm chủ được, thì sự sinh tử đâu khỏi lẽ tùy nghiệp mà chìm nổi trong biển luân hồi. Ngày nay nếu muốn bất chước như cổ nhân, ngồi hoài không nằm cho khỏi mê, thì lại sức lực yếu gầy, làm theo không được. Còn nếu muốn bất chước như người thường, ngày ăn đêm ngủ cho thông thả, lại e mê với tỉnh chi ra khó bề hợp nhất. Vậy thì làm cách nào cho khi thức hay khi ngủ mà ông chủ nhân ta cũng thường soi tỉnh cho được? Đáp: ôi, đang lúc thanh niên bạch nhật, những người tu tịnh nghiệp đối với cái hoàn cảnh phải thương ghét lăng xăng rộn ràng kia, còn phải bị tâm theo cảnh chuyển mà quên mất chánh niệm luôn luôn, huống chi lúc đêm ngủ chiêm bao, làm sao nhớ cho được. Nhưng nên biết rằng cũng bởi cái tính quyến luyến của chúng ta ở cõi ta bà rất nặng, mà cái niệm tưởng nhớ về tịnh độ quá yếu. Nếu lấy đòn cân tâm nhắc thử hai bên mà coi, thì chắc là bên vơi bên chìm, quả nhiên như vậy. Nếu chúng ta đã có lòng nghiên cứu về vấn đề sinh tử, thì nên đem sự thật mà quan sát cho kỹ, coi thử những việc trên thế gian này có cái gì thật mà chẳng phải giả, và có cái gì vui mà chẳng phải khổ hay không. Nếu đã biết là giả thì cái giả ấy cũng như trong giấc chiêm bao, có lẽ đâu ta chấp nhiễm theo cảnh ngộ, xem thấy đó mà chắc làm khoái lạc được. Vậy thì nên ném xa thế sự, dẹp sạch trần duyên, mà quán cảnh Tây phương, nhất tâm niệm Phật. Nếu khi ban ngày ta mở con mắt ra mà không mất chánh niệm, thì tự nhiên trong lúc ban đêm ngủ chim bao cũng được như vậy, thì chắc là trong lúc chết cũng không thể làm cho mất chánh niệm được. Nên ngài Thiên Thai Chí Giả nói rằng: cái tâm tại định trong lúc lâm chung, tức là lúc vãng sanh tịnh độ. Nếu biết như vậy thì cái cảnh giới thức ngủ như nhau đến đó là hy vọng được. Câu hỏi số 23. Cổ nhân nói là chưa rõ được việc sinh tử đại sự thì cần phải thân cận với thầy, mai thăm chiều hỏi, cầu cho tỏ ngộ mới thôi. Thế mà ngày nay mấy người tại gia tu tịnh độ đã không gần thầy gần bạn, lại những cảnh tương đối trong hàng ngày toàn là vợ con quyến luyến, tai nghe mắt thấy, việc gì cũng làm cho ngân ngại đường đạo, ràng buộc dây duyên, không có chút gì là thanh tịnh cả. Vậy phải xuất gia ly tục cho thoát khỏi lưới trần, hay là ở nhà cũng có cách phương tiện mà trừ dứt được? Đáp: những người tu thiền hay tu tịnh độ, chẳng luận là tại gia hay xuất gia, chỉ có chỗ nhân địa phó tâm có chân thật hay không mà thôi. Nếu quả như phất tâm chân thật thì tuy ở nhà hằng ngày đoàn tụ với vợ con quyến thuộc đi nữa cũng không thể làm gì ngăn ngại con mắt chi nhãn tinh minh kia được. Cho nên từ xưa đến nay, những kẻ tại gia đắc đạo mà tai ta nghe mắt ta thấy nhiều biết bao nhiêu, chứ đâu chỉ xuất gia mới là tu được. Trong phẩm Tịnh Hạnh Kinh Hoa Nghiêm dạy người tu hành dụng tâm cho khéo, nếu có xúc ngộ duyên cảnh gì thì phát 140 lời nguyện, mà lời nguyện đầu hết có nói rằng: bậc Bồ Tát tại gia phải nguyện cho chúng sanh biết gia tánh vẫn không, khỏi bị sự bức bách. Nếu quả biết được tâm tánh vẫn không, tất cả việc gì cũng tùy duyên, chẳng sinh lòng tham luyến chấp trước. Dẫu cho lúc nào có bồng con giận cháu, cũng đều có thể mở mang được cõi tánh thiên và giúp ích được phần chánh quán. Còn như chỗ phát tâm không chân thật thì chẳng nhận tại gia không đắc đạo, mà dẫu có xuất gia đi nữa thì cũng là một người giữ Phật coi chùa, chứ chẳng ích gì cho bổn phận cả. Câu hỏi số 24. Chuyên niệm danh hiệu Phật hiệu lực so với trì chú như thế nào? Đáp: Phật hiệu cùng trì chú công đức bằng nhau, duy cần phải chí thành mới được cảm ứng. Nếu trong tâm chỉ có một niệm xem khinh Phật hiệu thì sẽ không được lợi ích chân thật, lỗi ấy do tâm không chí thiết nghi ngờ. Câu hỏi số 25. Phật A Di Đà tự tánh cõi tịnh độ duy tâm, cùng với cõi tịnh độ và Phật ở Tây phương là hai hay là một? Đáp: có tịnh độ duy tâm mới sinh về Tây phương tịnh độ, nếu tâm mình không tịnh thì đâu có thể vãng sanh. Dù cho kẻ nghịch ác dùng 10 niệm cũng được vãng sanh, cũng phải do tịnh tâm niệm Phật mới cảm sanh về cõi Tây phương. Người đời phần nhiều cho rằng đã duy tâm thì không tịnh độ, đó là sự hiểu biết của hàng ngoại đạo. Thứ tà kiến tợ phải quý ấy chiếm hơn phân nửa, khiến cho người niệm Phật không được thật ít. Do đức Di Đà tự tánh nên hành giả cần phải niệm Phật A Di Đà Tây phương cầu được vãng sanh, để lần lượt tiến tu thân chứng Di Đà tự tánh. Nếu chỉ chấp riêng A-di-đà tự tánh mà không niệm Đức Di-đà Tây Phương, thì cho được chân thực tôn ngộ chưa thể thoát ngay đường sinh tử. Huống chi kẻ thúc ra đời ấy phần nhiều là hàng tự thị nói xuống ư. Đến vấn đề đồng dị, tức giống nhau và khác nhau, một mà hai là trước khi chưa thành Phật, hai mà một là sau khi đã thành Phật. Câu hỏi số 26. Câu sanh thì quyết định sanh, về thì thật không về nghĩa là gì? Đáp: sanh thì quyết định sanh là nói ước về sự, về thì thật không về là nói ước về lý. Nhưng kẻ chưa thông sự, chỉ y theo sự tướng mà niệm Phật cho dài dặn là được. Chẳng thế thì thành ra lỗi chấp lý bỏ sự của hằng tà ma ngoại đạo. Câu hỏi số 27. Lúc ngồi thì tu quán, còn các thời khắc thì trì danh. Sự kiêm tu như thế so với sự chuyển tu một pháp, bên nào hơn kém? Đáp: những tâm trầm tịch thuần túy, muốn kim hay chuyên tu về quán tưởng hoặc trì danh cũng đều tốt. Nhưng chẳng thế thì chuyên trì danh có phần ổn hơn. Vì người tâm trí phụ bạc rộn ràng mà tu quán sẽ sinh nhiều ma chướng. Câu hỏi số 28. Khi quán tưởng thấy cõi cực lạc, đó là cảnh thật hay hiện tượng giả? Đáp: quán tưởng mà thấy có cực lạc là duy tâm hiện ra. Nếu cho rằng giả, đó là cái ngoài cửa. Câu hỏi số 29. Quán thấy cõi cực lạc lại có thể nghe pháp, đó có phải thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông chăng? Đáp: đó là do sức quán xui khiến. Nếu thiên nhãn, thiên nhĩ dù không quán cũng có thể thấy nghe. Câu hỏi số 30. Có kẻ nói thấy Phật là Phật tự tâm, không phải là Phật Tây Phương. Thế thì khi vạn sanh, Phật tự tâm hiện hay là Đức Di Đà ở Tây Phương đến tiếp dẫn? Đáp: khi lâm chung thấy Phật là do tự tâm chiếu cảm, không nên đem về tự tâm mà cho rằng không có Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Câu hỏi số 31. Tập niệm từ đâu sanh? Đáp: tâm ta chỉ có một niệm, niệm Phật tức là nó, tập niệm cũng là nó. Chỉ những ta niệm Phật chưa tinh chuyên nên niệm chừng còn vẩn vơ đó thôi. Câu hỏi số 32. Làm sao trừ được tập niệm kia? Đáp: không cần phải trừ, chỉ đem tâm niệm hoàn toàn để lên danh hiệu Phật, tạp niệm lần lần tán biến. Câu hỏi số 33. Nhưng rủi tinh lực yếu kém suy mỏi, không thể khiến cho nó tiêu mất, phải làm sao? Đáp: người đạo lực chưa thuần thục nên tán loạn nhiều, phải thâu nhiếp sâu căn, lần lần sẽ được thanh tịnh. Nếu chưa làm được như thế thì mở mắt nhìn chăm chú từng Phật mà niệm, hoặc nhắm mắt chuyên tưởng chân dung mà niệm, tạp niệm sẽ tiêu. Câu hỏi số 34. Cách ấy cũng hay, nhưng sợ e lần lần mới mệt tạp niệm lại nổi lên thì sao? Đáp: trong tâm mờ tối nên bị ngoại cảnh kéo lôi, niệm Phật không đắc lực, thậm chí vọng niệm dậy đặt không tan. Nhưng đừng vội vàng nóng nảy, phải lắng định tâm tư, niệm chậm rãi. Phật hiệu phát ra từ nơi tâm, phát thành tiếng nơi miệng, rồi lại vào nơi tai. Tự tâm nghĩ, miệng niệm, tai nghe tiếng niệm, cứ tuần tự như thế, vọng niệm sẽ lần lần tiêu mất. Câu hỏi số 35. Phương pháp trên quá hay, chỉ e người cặn tánh quá tối không làm được, lại phải làm sao? Đáp: nên đem sau chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm. Khi niệm ghi nhớ rành rẽ tiếng thứ nhất là Nam, tiếng thứ hai là Mô, tiếng thứ ba là A, tiếng thứ tư là Di, như thế đủ sáu chữ liên tục không ngớt thì vọng niệm không còn chỗ sinh ra. Đây là phương cách tuyệt diệu, nên ghi nhớ rõ. Câu hỏi số 36: dụng tâm thế nào mà không bị gián đoạn? Đáp: nên vận dụng thân, miệng, ý mà niệm, không để ý đến tán hay định, chỉ làm sao cho câu Phật hiệu không ngưng dứt, tự sẽ được nhất tâm, hoặc cũng có thể gọi chính nó là nhất tâm. Nhưng phải niệm mãi không thôi, giống như mẹ lạc con thơ, rồng mất chơi châu bốn mạng, thì không còn lo gì tán loạn, không cầu nhất tâm mà tự được nhất tâm. Chẳng nên cưỡng ép cho quy nhất, vì dù cưỡng ép cũng không thể được. Thật ra chỉ do người tu siêng năng hay biến trễ mà thôi. Nghĩ thương cho người đời nay, phần nhiều tu mà không hiệu nghiệm, ấy cũng bởi lòng tin còn cạn cợt, nhưng hành không chân. Lắm kẻ chưa từng lập hạnh đã muốn cho người biết tới, trong thì tự phụ, ngoài lại khoe khoang, tỏ ý chỗ sở đất để được mọi người cung kính. Thậm chí có kẻ nói dối là mình đã trông thấy tình cảnh, hoặc thấy được cảnh giới nhỏ hay những tướng tốt trong giấc chiêm bao. Thật ra chính họ cũng không phân biệt đó là chứng hay vọng, nhưng cũng cứ khoe khoang bừa ra. Những kẻ tâm hạnh kém ấy sẽ bị ma làm mê hoặc, nguyện hạnh lần lần lui sụp, trôi theo dòng sinh tử luân hồi. Như thế há chẳng nên dè dặt ư? Câu hỏi số 37: niệm hồng danh Đức A Di Đà Phật có thể tiêu trừ nghiệp vô minh tâm tối và được vãng sanh. Sao có người xưng niệm mà vô minh vẫn còn, lại không mãn nguyện, là duyên cớ gì? Đáp: do không như thật tu hành cùng với danh nghĩa không hợp nhau, ấy chẳng biết Như Lai là chân thật tướng. Lại có ba thứ không tương ưng: một là lòng tin không thuần khi còn khi mất; hai là lòng tin không quy nhất thường đổi thay không quyết định; ba là lòng tin không được tương tục hằng bị tập niệm làm cho gián đoạn. Cho nên khi niệm Phật phải nhất tâm, đừng cho tán loạn. Nếu niệm được tương tục, tức là tính tâm, là nhất tâm, là thuần tâm, niệm như vậy mà không được vãng sanh là vô lý. Sớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con, ngưỡng vọng Quán Âm Đại Sĩ thệ nguyện sâu xa mênh mông, bình đẳng nhiếp thọ pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi thiện căn, chưa được độ thoát sẽ liền gieo thiện căn, liền chín mùi thiện căn, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Ấy là vì đại sĩ vô tâm dùng tâm của chúng sanh để làm tâm, đại sĩ vô niệm dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, như vầng trăng vầng vật in bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh xôi, khắp các cõi nước nhiều như bụi trần cảm, thì Ngài sẽ ứng trong khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được tội ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử và vợ là đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thường cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, chọn chẳng ngưng dứt. Ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai nếu nó nghèo cùng thì sẽ riêng mình nó thiện hồng sướng xuất, hướng dẫn một lần. Hễ hiến đạt thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, để lùi con sóng cuồng nghiêng ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiến khởi: thứ nhất, là giữ thân tiết dục, thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức, thứ ba là khéo dạy từ lúc còn nằm trong thai và khi còn thơ ấu, gắng sức hành ba điều này để mong khối phụ tấm lòng từ mênh mông của đại sĩ. Lại mong hết thảy động nhân trong ngoài bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện tâm, đều sanh con phước đức trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân che khắp chư điều, coi nước láng giềng giữa chân tay, xem thiên hạ như một nhà, duy trì lẫn nhau chẳng xâm lăng ngược đãi nhau. Để mong trên là an ủi được ơn lớn mênh mông của cha trời mẹ đất, dưới xứng danh con người cùng với trời đất xưng là tam tài, chuyển đại loạn thành đại trị, khắp nơi cùng vui sướng. Sự giáo hóa của Đức Phật được tỏ suốt hai nơi, muôn nước đều yên ổn. Kính nguyện Bồ Tát Phổ Thí Sự không sợ hãi, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cho con được mãn nguyện. Ngày, tháng, năm, đệ tử chăm lại trình lên ba điều trọng yếu để cầu con. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi thiên thiên. Thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức để lập nền phước. Thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Ba chuyện trọng yếu này phải chú tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng chí thành lễ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài ban cho đứa con phước đức, trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân vậy. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên. Nếu chẳng tiết dục thì tinh khí bạc nhược, ắt khó thọ thai được. Dẫu có thọ thai, ắt khó thành người. Dẫu được thành người, nhưng vì tiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bế bớt. Đã không có thân lực mạnh mẽ, dũng mãnh, khỏe khoắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh, mẫn tiệp, nhớ dai, chưa già đã suy, chẳng làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có hóa nguyện, thì thật ra người cầu con cũng đã phụ ơn Bồ Tát rất sâu vậy. Thứ hai, giữ vẹn luân thường tích đức để lập nền phước. Muốn sinh được đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người bề trên, đối đãi tốt đẹp với quyến thuộc, thương xót giúp đỡ tôi tớ. Đấy là những điều phải làm trong gia đình. Còn đối với xóm giềng, bạn bè, đều phải nên hòa mục khuyên dạy, khiến cho người già khéo dạy con cái, trẻ nhỏ khéo phụng sự cha mẹ. Người bề trên thường dùng những thuyết giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, để cần thiết diện nói với khắp mọi người cùng hàng, khiến họ bồi đắp cá nhân xuất thế thù thắng, điều thành dân lành giữ đạo. Người làm được như thế thì nhất cử nhất động đều có ích cho mình lẫn người. Mỗi lời nói, mỗi hành vi đều đáng làm huấn phép. Đứa con sinh ra ắt sẽ siêu quần bạc tụy, có thành tựu lớn lao. Cố nhân Bồ Tát khiến cho con người được mãn nguyện, mà con người cũng an ủi tấm lòng Bồ Tát vậy. Thứ ba, khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Những bậc thánh nhân thuở trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành, huống chi phàm nhân. Nếu người cầu con chưa dùng cách thai giáo, đứa con nhất định hiền thiện. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành thanh tịnh, lời lẽ phải trung hậu hòa bình, cư xử phải hiếu hữu cung kính hòa thuận, đi đứng nằm ngồi thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải lắng tai nghe. Thể nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ tề chỉnh, rửa tay, súc miệng sạch sẽ, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội, súc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ và lúc ngủ nghỉ, hãy đều nên niệm thầm. Công đức niệm thầm giống hệt niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sinh nở, chớ nên niệm thầm, vì lúc sinh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra, nếu ngậm miệng niệm ắt sẽ bị bệnh tắc khí. Sản phụ tự niệm, gia quyến đều chờ niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sinh nở. Nếu có thể cẩn thận thân miệng ý như thế, kiên thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sinh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng, lợi người lợi vật ắt tốt lành, hại người hại vật ắt tiêu vong. Phải biết lợi người lợi vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói làm người ắt phải tuân hành tám đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không, tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cầm thú vậy. Chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi cuồng ngạo, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được giẫm đạp trùng kiến, giấy có chữ, ngũ cốc, đồ vật. Cử động hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người, đến vật. Ngoài ra, hãy nên dạy nó thường niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Tập quen từ thơ ấu, lớn lên sẽ là người thuần thành, chuyên dốc, chẳng đến nỗi tự kiêu khinh người, thành phường cuồng vọng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nửa là vì lẽ này. Đức cao đẹp ấy có thể nói gót ba bà thái đời châu, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng thái thái. Nguyện những người cầu con hãy nên lấy những điều trên đây làm khuôn phép, thì nước nhà sẽ may mắn lắm thay. Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại. Phạm người cầu con thì vợ chồng phải ước định đoạn dục nửa năm để bồi đắp thiên thiên cho đứa con. Đợi khi người vợ sạch kinh nguyệt bèn chung đụng ắt sẽ thọ thai. Chưa sạch kinh nguyệt trở nên ân ái, ân ái ắt sẽ bị bật kinh, gây ra bệnh bạch đới rất nguy hiểm. Lại phải nhằm ngày lành tháng tốt, khí trời trong trẻo, lúc mưa to gió lớn, sấm chớp xét lòa, phải hết sức kiên kỵ. Thiên sách nguyệt lệnh, sách lệ ký có chép: quý xuân tiên lôi tam nhật, tù nhân dí mộc đạt tuần phu đạo lộ. Viết: lội tương phất thanh, hữu bất giới kỳ dung chỉ giả, sinh tử bất bị tất khẩu hung tai. Có nghĩa là cuối xuân trước khi sấm động ba ngày, viên quan truyền lệnh dùng đinh gỗ đi khắp nẻo đường truyền lệnh. Sắp có sấm động, kẻ nào chẳng kiên ăn nằm thì sinh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm. Bậc vua thánh thời cổ đâu đâu nghĩ đến cuộc sống người dân, đặc biệt phái quan đi tuyên bố lệnh ấy, lại còn cho chép vào kinh điển, chẳng phải là tấm lòng của trời đất cha mẹ ư? Tù nhân là ông quan tuyên bố mệnh lệnh, mục đạt chính là cây linh rung linh cho dân chúng đều nghe thấy. Tuần là đi, đạo lộ bao gồm đường nẻo trong thành thị và làng quê. Dung chỉ là ăn nằm, bất bị là ngũ quan tứ chi không trọn vẹn hoặc sanh ra quái vật. Hung tai là vợ chồng hoặc bị bệnh ngặt hoặc bị tử vong. Đã cứng thai rồi vĩnh viễn thôi ăn nằm thì chắc chắn sanh được đứa con thân tâm mạnh khỏe, phước thọ sâu dày. Có thai rồi chung đụng một lần thì thai bị chúng độc một lần, lớp bọc thai nhi dày thêm một lần, sáng nặng tăng thêm một tầng. Nếu có thai lâu ngày rồi giao phối, có thể bị sảy thai hoặc gây tổn thương cho thai. Những điều này là do cư sĩ Trương Đức Điền ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang nghĩ thương cho thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, nên vào mùa thu năm ngoái bèn gửi thơ xin quan viết bài sớ để niệm Quán Âm cầu con và nói lên cách giữ gìn thân thể, tích đức, dạy dỗ khéo léo, vân vân, để mong sinh ra những đứa con đều là hiền thiện. Ngõ hầu đất nước dần dần đặt đến thái bình. Quá nhiều lần nài cớ già cả để từ chối, ông ta vẫn nhiều lần khấn cầu, khó lòng khước từ mãi, bèn soạn bài sớ đơn giản cùng với ba điều trọng yếu cho xong trách nhiệm. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 6.